Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đề tài 7 điều mang lại hạnh phúc. Hạnh phúc trước nhất nó là một nhu cầu, và mà thỏa mãn niềm vui bao gồm các giác quan và đời sống nội tại. Hầu như ai cũng cần có hạnh phúc như là một thức ăn. Ta thử hình dung nếu cả một đời người toàn là những nỗi buồn, niềm đau, bên cạnh đó còn có thêm những cái bệnh tật, những điều không như ý, thì có lẽ cuộc đời buồn chán dữ lắm. Vậy tìm hạnh phúc bằng cách nào? Chắc chắn nó không phải là những thứ của cải tài sản, mà dù chúng là một phương tiện, nếu biết sử dụng thì mang lại hạnh phúc. Theo đạo Phật thì hạnh phúc nó thuộc về sự làm chủ được dòng cảm xúc của chúng ta. Và cảm xúc nó giống như là một đợt sóng đó. Gió thổi mạnh đó, thì đánh cao, gió thổi thấp đó, ít, tốc độ chậm đó, thì sóng gợn ít. Tính cách gợn lên rồi nhập lại với mặt biển đó, là sự thăng trầm của nước. Trong khi đó hạnh phúc đó, nó không phải là sóng, hạnh phúc được sánh ví giống như là nước. Như vậy việc làm chủ được dòng cảm xúc để cho nó không có khi thì lên, khi thì xuống, lúc vui lúc buồn, lúc thế này khi thế khác đó, đòi hỏi đến rất nhiều nghệ thuật. Bảy điều hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đó là những thứ rất là đơn giản mà ai cũng có thể làm được, không đòi hỏi chúng ta phải là người giàu, người khỏe mạnh. Ba điều đầu nó liên hệ đến điều chỉnh tâm lý. Ba điều kế tiếp liên hệ đến điều chỉnh thân. Và cuối cùng là điều chỉnh tâm hồn. Hay nói một cái khác là để có được hạnh phúc thì chúng ta phải chăm sóc chính mình bằng ba phương diện. Chăm sóc tâm lý, chăm sóc thân thể và chăm sóc tâm linh. Nhiều lực sĩ hay là những người chơi thể thao đó thì mới chăm sóc phần thân cho bản thân thôi. Còn những nhà tâm lý thì mới chăm sóc cho mình về phương diện cảm xúc thôi. Vì như vậy ai biết chăm sóc đồng một lúc cả ba phương diện vừa nêu đó thì có cơ hội tiếp nhận được hạnh phúc nhiều hơn. Trước nhất là nuôi dưỡng tình thân. Tiêu chí này tương đối đơn giản, tại vì giàu bất hạnh cỡ nào, bệnh tật cỡ nào, trong đời người chúng ta cũng có ít nhiều những người thân. Thân theo huyết thống đó, bao gồm cha mẹ, cô dì chú bác, anh chị em, trực hệ, cô cậu, bạn dì, hay là bên ngoại, bên nội, bên chồng, bên vợ. Nếu ai bất hạnh hơn là không có được hoặc là không còn các mối tình thân huyết thống đó, thì ít ra ta vẫn còn có tình thân của những người đồng nghiệp, bạn hữu, hoặc là những người cùng chung một hoàn cảnh, tình huống. Chẳng hạn như ngày hôm nay và nhiều tuần lễ vừa qua đó, các vị đã đến chùa Giác Ngộ và những ngôi chùa khác. Mỗi lần như vậy hàng trăm người là đang thực tập thiết lập tình thân. Và có tình thân thương đó thì ta vui, thì dễ sầu, Do đó tất cả những cái mặc cảm về thân phận, về hoàn cảnh, về gia đình, những điều không như ý ở bản thân đó, nó được vơi đi phần nào. Nếu ta tiếp tục nuôi dưỡng tình thân như thế đó thì nỗi buồn, nỗi đau nó sẽ dễ chóng vẫy tay với chúng ta. Cho nên ai mà lỡ kết hôn với sự cô đơn, tức là sống một mình, cô cư một mình, giàu có vợ có chồng mà không có hàn gắn được, hay là thích biệt lập lập dị đó, thì hãy vẫy tay chào với nó càng sớm càng tốt. Và phải tìm mối quan hệ tình thân, tại vì ém cái cảm xúc ở trong tâm đó, càng nhiều chừng nào thì nỗi khổ niềm đau càng dâng lên chừng ấy. Tu theo Phật là không có ém, không có đè nén cảm xúc, mà phải biết làm chủ nó, phóng thích nó một cách an toàn. Thỉnh thoảng khi có một nỗi đau nào đó ta chia sẻ với người thân, thì nỗi đau đó được phóng thích giống như một căn nhà cửa và các cửa sổ đã được đóng, khói nghi ngút, người có mặt ở bên trong căn nhà không còn gì khác hơn là phải mở cửa sổ cửa cái ra. Nếu không mở được do bị vì khóa ở bên ngoài thì ta phải mở ống khói và tạo một cái cách nào đó giúp cho khói được thoát ra bên ngoài thì chúng ta mới có thể sống còn được. Thì tình thân là một trong những cái hỗ trợ rất cần thiết để chúng ta phóng thích những nỗi đau. Dĩ nhiên chia sẻ niềm vui nỗi buồn nó với người thân nó phải biết cách, nhưng mà không á ta cướp đoạt hết tất cả những nỗi buồn của chúng ta, mình được thư giãn một phần nào, nhưng cái người nghe đó lãnh đủ hết, toàn là chứa đựng những điều bất hạnh không như ý. Mà nếu không có được cái năng lực để hóa giải nó đó thì người thân của chúng ta sẽ trở thành giống như một cái sọt đựng rác để ta bỏ nỗi đau vào bên trong, là điều không nên. Cho nên thiết lập tình thân đó là ta biết cách quan tâm với những người thân thương, thăm hỏi họ vào những định kỳ và những dịp đột xuất bằng trái tim và tấm lòng của mình. Hoặc nếu ở quá xa đó thì việc thiết lập tình thân đó có thể được thực hiện bằng cách là gửi thư. Còn ai biết sử dụng internet đó, thì có thể gửi các email, tức là điện thư. Thỉnh thoảng vào những ngày sinh nhật, những ngày có ý nghĩa đối với người thân đó, ta gửi thiệp chúc mừng. Nếu sử dụng internet thì có thể gửi thiệp điện tử, có hàng trăm ngàn loại khác nhau miễn phí hoàn toàn. Sau 2 giây bấm, người bên kia đã nhận được rồi, không có tốn tiền. Hoặc là lâu lâu đó ta tìm cái cơ hội để làm việc tốt cho người thân của chúng ta, quan tâm, chăm sóc, lo lắng, chia sẻ lẫn nhau đó là cách để nuôi dưỡng hạnh phúc. Cha mẹ chăm sóc cho con cái hiếu kính cho cha mẹ, anh chị em giúp đỡ lẫn nhau, đều là những yêu cầu rất cần thiết để nỗi đau được vơi đi và hạnh phúc sẽ có mặt. Điều thứ hai là vượt qua nỗi buồn. Nỗi buồn nó thuộc về tâm lý, và cụ thể là cảm xúc. Nỗi buồn nó có thể đến từ nhiều phương hướng khác nhau, từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ chính bản thân chúng ta, hay là tác động của những người xung quanh, hoặc từ bên ngoài đến. Điều quan trọng nhất là đừng bao giờ tạo cơ hội để nỗi buồn gặm nhấm chúng ta năm, tháng, ngày, giờ, tích tắc. cái nỗi buồn gặm nhấm đó, nó còn hại hơn là các loại bệnh tật. Nó sẽ làm bào mòn cái năng lực sự sống, giết chết đi cái kháng thể hạnh phúc, làm cho chúng ta trở nên rất là tiêu cực, tuyệt vọng, sợ hãi, sầu lo, bế tắc. Và hầu như là mình không còn màng thiết gì đến đời sống nữa. Ta phó mặc cuộc đời cho số phận. Sống như thế là mất phương hướng. Vì đó khi có tu học Phật rồi đó thì ta phải biết là nỗi buồn là kẻ thù chung, chứ không phải là con người. Thực tế đó là nó do chúng ta thiếu cái kỹ năng xử lý tình huống và cảm xúc của mình trước những tình huống. Cho nên nỗi buồn có mặt như là một sự thất bại trong việc xử lý đó. Ví dụ như một người vợ sống chung với một người chồng có thói quen uống rượu, và ngày nào ông cũng đi uống rượu hết, thậm chí đến 11, 12 giờ khuya mới về. Vợ ngồi ở nhà trong ngóng, vợ nó mệt mỏi và rước rồi không còn mang gì để sống hạnh phúc nữa. Rồi biết đó là cái nỗi buồn đang gặm nhấm chúng ta. Thay vì cứ tiếp tục ngồi trong trời hay là tự an ủi rằng là chồng tôi chỉ mê rượu thôi chứ không mê những cái thói quen xấu khác, vẫn còn tốt hơn chồng của rất nhiều người khác, cho nên hoan hỷ chấp nhận như thế. Mà người tự an ủi để tìm cái nỗi niềm vui trong bản thân, nhưng thực ra nỗi buồn vẫn tiếp tục gặm nhấm ở bên trong. Bởi vì đời sống vợ chồng nó đòi hỏi đến cái tương quan hai chiều, chứ không phải là sự chiều đựng một chiều. Vì đó đó, ta nên chủ động giải phóng nỗi buồn bằng cách là nói trực tiếp với chồng rằng là nếu anh hoặc là ông bớt đi dẫn đến tình trạng là không còn uống rượu nữa mà dành thời gian cho vợ con em á, thì hạnh phúc gia đình này sẽ đặc biệt lắm. Nên mình dùng những cái cách khéo léo nhất để cho thấy là vợ và con á, cần đến sự có mặt của chồng và cha trong gia đình. Vì đó dần dà người chồng sẽ tự khắc phục được cái thói quen ích kỷ, tức là lo cho bản thân mình thôi, quay trở về với gia đình với sự cam kết lớn nhất. Vì trong ngôn ngữ Việt Nam, đại từ vợ và chồng trong tình huống người ấy vắng mặt đó, được gọi là nhà tôi. Có lúc tôi gọi là ông xã tôi, chứ xã cũng là cái nhà, chứ đâu có ai nói là ngoài đường tôi, quán nhậu tôi, không có, đúng không ạ? Hay là quán bia ông tôi, đi chơi rồi, không có. Điều đó cho thấy cái sum họp trong sinh hoạt gia đình đó là một trong những nghệ thuật để giúp cho chúng ta rũ bỏ, vẫy tay chào với nỗi buồn. Thì rồi nó chỉ đòi hỏi chúng ta có cái kiến thức thôi, ý thức rằng là hạnh phúc không phải chỉ riêng mình, mà nó cần phải được chia sẻ với người khác. Bây giờ ta thử đặt lên bàn cân: uống rượu chia sẻ được với ai? Với bạn nhậu. Bạn nhậu là ai? Phần lớn là những người nam. Họ có quan hệ gì đến hạnh phúc gia đình của chúng ta không? Hoàn toàn không. Họ giải quyết gì nỗi bế tắc của chúng ta? Đổ dầu thêm vào lửa. Nhưng mà tại sao phải uống rượu? Tại vì thói quen. Rượu có thể giải quyết được cơn buồn không? Chắc hẳn là không. Tại sao phải tốn tiền và đưa độc tố vào trong cơ thể? Vì thiếu kiến thức hoặc là thiếu phương pháp. Cho nên kẻ uống rượu đó thì ngày càng mất đi kháng thể, bệnh tật gia tăng, nỗi buồn niềm đau đó ngày càng trở thành là mối đe dọa. và nỗi buồn là vốn có không thể nào tháo mở được. Người tỉnh táo khỏe mạnh đôi lúc còn chưa giải quyết được nỗi buồn, huống hồ là kẻ say xỉn. Say xỉn chỉ làm cho đầu óc mình nó mệt mỏi đi đẳng để đưa vào giấc ngủ. Và rất nhiều người đã ngộ nhận rằng đó là cách để vẫy tay chào với nỗi đau. Nỗi đau vẫn còn nằm nguyên vì nó bị ức chế ở trong cái phần của cảm xúc. Rượu làm cho tinh thần mình bị si ám, và do đó nỗi đau ngày càng gia tăng. Nỗi buồn đó còn độc hại hơn là nuôi kẻ thù nữa. Cho nên mỗi khi nỗi buồn đến, ta phải mỉm cười với nó và nói với nó rằng là trong nhà tôi, trong tâm của tôi, trong tương quan gia đình và xã hội của tôi đó, không có chỗ cho anh chị buồn. Kêu nỗi buồn bằng anh, bằng chị, thôi anh chị vui lòng đến chỗ khác chơi, chỗ này không có chỗ. Và vừa nói vừa cười, chứ vừa nói đừng có đai nghiến, chì chiết, hận hiềm bên trong. Dần dà rồi chúng ta sẽ có một thói quen đó, là ta có một cái hệ thống phòng thủ rất là an toàn và không có nỗi buồn nào có thể tấn công đột nhập vào đời sống của chúng ta được hết. Nếu như thế thì theo Đức Phật phải thực tập quên đi quá khứ. Quá khứ nó liên hệ đến lịch sử, mà lịch sử của bất kỳ một dân tộc nào, gia đình nào, bản thân một cá nhân nào đó được kết nối phần lớn như nỗi buồn và một số ít những niềm vui. Bây giờ tối ngày mình chỉ nhớ đến nỗi buồn không, làm sao mà có được hạnh phúc của hiện tại được. Bởi vì lúc ấy nỗi buồn nó sẽ được hâm nóng lại, được nhắc nhở lại và tồn tại dưới hình thức là một cái nỗi ám ảnh, nó có mặt ở trong tâm của chúng ta. Và càng nghĩ đến nỗi buồn nhiều chừng nào thì ai là tác nhân trực tiếp tạo ra nỗi buồn, nó sẽ làm cho chúng ta có một cái ác cảm. Mà nhớ đến cái người tạo ra nỗi buồn đó thì ta không thể nào vẫy tay chào với nỗi buồn được hết á. Như vậy xử lý nỗi buồn về quá khứ một cách quá tích cực á, thì chúng ta vẫn là người năng động. Không phải là mình bỏ qua hết tất cả những cái sai trái của cuộc đời, như thế là tiêu cực. Còn việc đó để luật pháp lo. Nếu ai bị oan ức, bị ức hiếp, bị hãm hại, ta phải trình báo với các cơ quan chức năng nhà nước, thậm chí là luật sư biện hộ. Bản thân mình là đừng gắn kết nỗi buồn, là bởi vì việc chăm sóc hạnh phúc cho bản thân là quan trọng nhất. Còn những chuyện bất hạnh, rủi ro hay là có cố ý của người khác đó, thì để cho những người chuyên trọng trách làm công việc này, với ta không nên làm sai cái vai trò. Quan trọng hơn nữa đó là phải thực tập tha thứ. Tha thứ là nghệ thuật để ta quên nỗi buồn một cách lâu dài. Tha thứ cũng là nghệ thuật giúp cho mình có thêm những niềm vui. Tha thứ là một cơ hội giúp cho chúng ta có được một cái quan niệm mới về đời sống, cái cách nhìn nhận mới về con người và cuộc đời. Người có tha thứ trước nhất là thấy rõ được rằng là việc làm của người khác đối với mình là một tội lỗi, là một lỗi lầm, là một sơ suất, hay là một bất cẩn, một cố ý, hay là một sự vô tình. Thấy rõ mồn một hết tất cả những việc ấy, nhưng tâm chúng ta không đặt cái sự quán trách, đổ lỗi, quy trách nhiệm, hằn học và trả đũa đối với người đã tạo ra nó. Như vậy người tha thứ là người đang tập cho mình cái đức tánh của một bậc anh hùng rộng lượng, không dính dính và bỏ qua tất cả những thứ thuộc về quá khứ mà ta không đáng quan tâm. Rộng lượng như thế phải là một sự hèn nhát, mà nó là một bản lĩnh, bản lĩnh để làm mới lại cái quan hệ giữa ta và người. Nhưng người tha thứ đó bao giờ cũng tạo cơ hội cho người khác hồi đầu. Bây giờ mình biết một người nào đó lỗi với mình mà mình tấn công họ vào thế chân tường đó, đôi lúc dẫn đến những cái phản ứng tiêu cực khác. Và tha thứ đó ít ra đã giúp cho họ nhận diện được cái sai trái, và dần dà đó sẽ nỗ lực làm mới, chuyển hóa tâm tính và không còn làm mà bất kỳ ai rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn hay là khổ đau. Để thực tập được tha thứ đó thì ta cần phải thực tập sự buông xả, tức là rũ bỏ. Rũ bỏ là một cái nghệ thuật cắt đứt cái mối quan hệ nỗi đau đã diễn ra với đời sống thể hiện tại. Đôi lúc đó, cái nỗi đau nó đã kết thúc rồi, nhưng mà có rất nhiều người lại không quên được, cho nên đó, sự tha thứ khó thực hiện được ở một người khác. Cách đây vài hôm đó thì tạp chí Mẹ Và Bé có gửi một câu hỏi của một người mẹ cho một gia đình đang lâm vào hoàn cảnh khổ đau, và đề nghị được trả lời cho cái số số báo kỳ này. Đứa con ruột của bà đó qua nhà ngoại chơi, trên đường đi đó bất cẩn tai nạn đã cướp đi cánh tay của cậu con trai, và giờ đó cậu ấy đang nằm nhà thương. Ông nội bà nội giận lắm, nghĩ rằng là do vì ông ngoại bà ngoại kêu nó qua chơi mà nó mới ra nông nỗi thế này. Cho nên từ dạo ấy đó xui gia trở nên là có vấn đề với nhau. Ông bà nội đó thì mới vừa trải qua cơn bạo bệnh, nghe xui gia của mình buồn tuổi, làng sớm xì xào, cho nên trở nên là bệnh tật nặng hơn, ăn uống là trở nên biến nhát. Là người mẹ trong một gia đình, cũng là con của ông nội, ông ngoại, bà ngoại của đứa con của mình, bà đã trở nên bế tắc, mặc dù bà không có quy đổ trách nhiệm cho ai, nhưng bà thấy nỗi đau của đứa con, sự xào xáo trong quan hệ gia đình giữa hai bên đó, làm cho bà ăn ngủ không yên. Chúng tôi chia sẻ là phải có ít nhất là bốn phương diện cần phải quan tâm. Thứ nhất là nói với cha mẹ ruột, tức là ông bà ngoại của đứa con, rằng là tai nạn này không phải do cha mẹ tạo ra, đó là một sự bất cẩn về giao thông, có thể xảy ra với bất kỳ ai, ở đâu, lúc nào. Cho nên đừng có tự hành hạ chính mình, dầu cho cuộc đời người thân thương không hiểu, đổ lỗi, quy trách nhiệm, tấn công đi nữa, ta cũng không nên quan tâm, cũng không nên sầu khổ. Và hãy tự tha thứ cho mình, nếu mình đã lỡ nghĩ sai rằng là mình có lỗi đi, chứ thực tế là không, thì hãy tự biết tha thứ cho mình. Kế tiếp là phải nói với cha mẹ ruột của chồng, tức là ông bà nội của đứa con đấy, rằng là ông ngoại bà ngoại của nó đó hoàn toàn không có lỗi gì hết, cũng giống như ông bà nội của nó thôi. Và ba tuần muốn gặp đứa con, đứa cháu mình một lần, cho nên nó yêu cầu nó qua thăm. Chẳng lẽ tuổi già sức yếu mà đi thăm cháu của mình? Và việc cháu con đi thăm đó là một cơ hội để chúng thực tập cái hạnh hiếu thảo. Ra đường lỡ mà có một tai nạn đó, thì là nỗi đau chung, chứ không phải là nỗi đau riêng của ông bà nội đâu. Ông bà ngoại cũng đang nằm bệnh viện mà, cho nên đổ lỗi cho nhau để làm gì? Và nếu là lỡ nghĩ rằng ông bà ngoại là có lỗi đó, thì ông bà nội hãy thực tập tha thứ cho xui gia của mình. Trên thực tế đó thì ông bà ngoại chưa từng có lỗi, nhưng mà những người cố chấp đó, thì bao giờ cũng nghĩ là người khác là có lỗi. Cho nên tốt nhất là cứ khuyên họ trở thành một người anh hùng rộng lượng, tha thứ người khác đi. Sau này cái việc tha thứ đã được thực hiện rồi đó, đứa con đứa cháu trong gia đình đã dần dà bình phục sức khỏe, thì ta hãy nói chuyện lỗi phải sao. Thứ ba là vợ chồng cũng cần phải tha thứ cho nhau. Ví dụ nếu hôm đó đó chồng chở con đi hay là mẹ chở con đi đó, thì có lẽ là đứa con đã không có cơ hội chạy hay là lái với một tốc độ quá nhanh, nên dẫn đến tình trạng là mất kiểm soát mà tai nạn đã có mặt. Bây giờ mình cứ rồi phân tích cái lỗi cái phải thế này thế kia đó, thì hầu như là tình thân thương sẽ bị giết chết hết. Do đó là hai vợ chồng hãy tha thứ cho nhau, làm huề, không đổ lỗi nữa. Và đây cũng là cách đó, tự tha thứ cho mình. Đối với đứa con thì khi vào bệnh viện thăm đó, ta đừng có quá đặt nặng về cái sự mất mát, mà gợi lên cái mặc cảm ở nó trong tương lai. Thì thường là nét đẹp của một con người đó, nó liên hệ đến sức khỏe kiện toàn và các chi phần cơ thể được đầy đủ, mà bây giờ nó bị mất đi một cánh tay đó, nó nghĩ rằng là nó gần như nó mất đi một cái gì đó rất quý. Ta có thể kể những cái câu chuyện vượt số phận ở trong cuộc đời. Trên thế giới này hàng trăm nghìn. Và mất một cánh tay không phải là mất tất cả, hay là dấu chấm cuối của cuộc đời. Ở Canada ngày nay đó thì có một chàng thanh niên 20 tuổi hoài, nổi tiếng khắp thế giới. Từ lúc mới sinh ra đó là cụt hai tay rồi, bị dị tật bẩm sinh, và chỉ có một cái chân, cái chân đó có chiều dài chưa đầy được hai tấc. Chụp vào hình đó thì ta thấy rất rõ anh ta chỉ có cái thân và cái cổ cái đầu thôi. Ấy thế mà anh biết chơi ba loại thể thao: lướt ván ở trên biển, bơi lội và đánh gôn, rất là tài tình. Anh là một giảng viên đại học nổi tiếng, được rất nhiều các trường đại học thỉnh mời thuyết trình khắp nơi và lương rất cao. Như vậy anh học bằng cái gì? Bằng hai cái hàm răng cắm cầm gặm cái viết để mà viết. Và phần lớn anh phải học bằng bộ nhớ thôi. Từ lúc mới sinh ra đã bị dị tật như thế rồi, nhưng mà cha mẹ không muốn hủy thai. Và cha mẹ đó rất có bản lĩnh, nói rằng là tôi sẽ chứng minh với cuộc đời thế rằng là một cái khuyết tật đó, nó không phải là một cái gì đó tội lỗi hay là bỏ đi, vô nghĩa, mất cả hạnh phúc trong cuộc đời. Và kết quả là gia đình này đã huấn luyện ra một đứa con rất thành công. Cho nên lời khuyên của chúng tôi đối với gia đình đó là hãy tự tha thứ cho nhau nếu ai có lỡ nghĩ sai rằng là lỗi này nó thuộc về một người nào đó. Sau khi cái nỗi đau nó được phóng thích đó, thì con người trở về với cái cảm xúc bình thường. Lúc ấy ta sẽ thấy rõ được là ai lỗi ai phải, và trong tình huống này không có ai lỗi ai phải hết trơn á. Nó là một cái bất hạnh mà hầu như là những người thân đó, thay vì buồn khổ, phải có cùng trách nhiệm để giúp cho đứa con đứa cháu vượt qua nỗi đau của nó. Cho nên ta phải thực tập sự điều chỉnh nhận thức để không có đổ lỗi cho ai nữa. Và lúc ấy đó, ta sẽ có một cái mạnh dạng là xin người khác tha thứ cho mình vì mình đã quy kết trách nhiệm sai. Người thực tập tha thứ thì có được cái tâm hồn mà thanh thản, thoải mái, bình an, không còn bận tâm để lòng bất cứ một cái gì nữa hết á. Và trên thực tế á, người tha thứ là một anh hùng, nói theo ngôn ngữ Phật học á, là một vị Bồ Tát. Như vậy để trở thành một bậc anh hùng hay để làm Bồ Tát không khó lắm. Có tình thương rộng lượng nè. Điều thứ tư, chăm sóc nụ cười. Nãy giờ nói về ba thái độ: nuôi dưỡng tình thân, vượt qua nỗi buồn, tự tập tha thứ. Có vẻ nghiêm túc quá, mặt ai cũng suy nghĩ nên không thấy ai có nụ cười. Trước buổi giảng thì quý vị đã ca hát cùng với thầy Phước Phiên và một số anh chị ở trong sinh hoạt tập thể của chúng ta đã tình nguyện đóng góp. Từ lúc đó đó, nỗi niềm vui rồi nụ cười, những chàng vỗ tay đó trỗi lên rất là liên hồi, không ạ? Và nếu đó ta có một cái máy quay phim hay một cái máy chụp ảnh á, ghi hình lại và phát lại cho quý vị, sau đó thì nhìn vào gương mặt ai cũng thấy mình đẹp trai đẹp gái hết á. Và nếu quý vị thấy rằng là cười đó nó có giá trị hạnh phúc mà mình đã từng làm và từng đạt được đó, thì quý vị hãy cười lên và vỗ tay lên thật là to. Một chàng vỗ tay vang lên đó thì niềm vui phấn chấn có mặt. Cho nên là ai chuẩn bị nhập vào ngũ thiền thì tự nhiên là hết muốn rồi. Dân gian không phải vô cớ mà đã nhận xét cái câu nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Thực tế khi nỗi buồn nỗi niềm buồn đau đó khống chế gặp đến chúng ta đó, thì gương mặt mình nó sẽ buồn bí xị, gần như mình không còn dễ sống nữa, thơ thển đi chỗ này đi chỗ nọ, hoặc là ngồi gọi là đăm đăm chiêu chiêu, nằm gác đầu trên trán, không nói không rằng, không ăn không uống, không giao lưu, không tiếp xúc, giam nhốt mình ở trong một phòng riêng. Có người đó thì mượn cái tivi làm bạn giải sầu, có người mượn rượu bia, có người mượn bài tiết sắc, có người đó thì không làm gì hết, để cho cuộc đời ra sao thì cứ ra. Tất cả những cái đó đó nó là ứng xử thiếu khôn ngoan đó. Rồi vừa thực tập mà nụ cười đó, nó trở thành là một nhu cầu, nó phóng thích những cái căng thẳng và nó tạo ra cái cảm giác thoải mái sảng khoái. Nên khi ở bệnh viện hay là ở trung tâm đó, chúng tôi đề nghị quý vị trình với ban giám đốc hay là những người có chức năng là mỗi một ngày như vậy đó, nên cho quý vị xem một cái tiểu phẩm gala cười. Và quý vị có thể góp ý với những người có chức năng rằng đó, một cái đĩa MV4 bán ở đường Bùi Thị Xuân á, quận nhất, chỉ có khoảng 6-7 nghìn đồng, trong đó chứa khoảng là 10-20 tiểu phẩm cười, và nó có đến hàng trăm đĩa như thế. Máy MV4 thì chỉ cần có máy vi tính là ta có thể xem được, nạp một cái phần mềm của nó vào, mở lên coi cái chất lượng, mặc dù nó không có đẹp như là coi DVD hay VCD, nhưng vẫn có thể giúp cho chúng ta có được cái phương tiện để giải trí rất là lý thú, đảm bảo rằng là xem những cái gala cười đó đó, cái người nào khó tính nhất và tiết kiệm nụ cười nhất cũng phải cười thôi, quan phí nụ cười không có lỗ lã gì hết trơn, cái cười thật là thoải mái. Về quý vị, khoa đi nụ cười có thể giúp cho chúng ta có được cái quá trình trao đổi chất rất là tốt, máu trong cơ thể được tư nhuận hơn, được lưu thông điều hòa, có mặt khắp các chi phần của cơ thể, cho nên góp phần tạo ra sức khỏe. Các neuron thần kinh nó sẽ được làm mới, do vậy cái tinh thần nó trở nên sảng khoái hơn, năng động hơn, những cái căng thẳng trên cơ bắp nó sẽ được tháo mở đi. Cái tác dụng đó là rất tích cực. Mình đi đòi hỏi cái thói quen là thực tập thôi, cho nên phải biết chăm sóc nụ cười. Và khi mà mình ở chung trong một cái khu hay trong một ngôi nhà đó thì cố gắng nhớ nhắc nhở lẫn nhau, thì được có thưởng. Nếu trong một ngày đó mà ai có được vài chục nụ cười vì những niềm vui thật sự, hoặc là đang đối diện với cái buồn mà ta tự tạo ra niềm vui để vượt qua những khó khăn, thì người còn lại hãy thưởng cho cái người có nụ cười nhiều này. Tuy nhiên là cười vừa phải thôi, chứ cười nhiều quá là tưởng mình mát. Đang nói chuyện mình cũng cười khá 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 khá, không có gì hết cũng cười khá 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 là có vấn đề tâm lý. Đang ngủ mà mình cũng cười nữa là nội dung tiêu luôn. Tức là thực tập cứ tỉnh thoảng là cười 15-20 phút, nói chuyện là mình là cười mỉm chi, cười tạo duyên. Rồi những lúc mà buồn quá mình cười phá lớn lên để nó tạo cái không khí hân hoan phấn khích. Lúc ấy cái dòng cảm giác dễ chịu nó sẽ xuất hiện ở trong cảm xúc của chúng ta. Dòng cảm giác này có khả năng là đẩy lùi các cái căng thẳng, trầm cảm, phiền muộn, đè nặng trên đời sống và kiếp người. Mặt khác đó, nó có thể giúp cho mình là có được cái thiện cảm với bất kỳ ai. Vì đó thiết lập tình thân thương với những người xung quanh chúng ta cũng hết sức là dễ dàng. Ta thử hình dung với một người cái gương mặt lạnh như tiền, đi đâu gặp ai lúc nào mặt cũng đăm chiêu căng thẳng hết, thì người khác thấy là sợ thì không dám gần gũi. Còn ai mà mình gặp á lúc nào miệng cũng nở nụ cười hoan hỷ vui vẻ, tự động người ta dễ dàng có được cái thiện cảm. Và những người khi mà nhờ vả người khác mà nói bằng những lời giống như nụ cười, đảm bảo là người ta dễ dàng chấp nhận lắm. Còn mình nói yêu cầu như là ra lệnh, nói bằng cái mặt mình nó buồn còn hơn là cái tu viện của các tôn giáo khác, hỏi với ai mà giúp mình được, phải không ạ? Hay là gương mặt mình nó lạnh như chùa Bà Đanh. Ta gặp mình là ta sợ rồi. Cho nên là cố gắng. Mà lần trước chúng tôi đã có hướng dẫn quý vị những bài thực tập cười đó, vào sáng sớm, rồi vào những buổi chiều trước khi đi ngủ. Lúc nào gặp nhau đó, sau khi sinh hoạt xong đó, thì trước khi chia tay cũng phải cười thật là lớn cùng nhau, rồi hay là về. Thì nỗi buồn nó làm sao nó khống chế chúng ta được. Cười nó làm tăng kháng thể, nữa, chống lại bệnh tật. Điều thứ năm là ngủ nghỉ đủ giấc. Cái khái niệm ngủ đủ giấc lệ thuộc vào giới tính, tuổi tác và khuynh hướng cá nhân của từng con người. Vị thành niên nó có thể có nhu cầu ngủ một ngày là 9 cho đến 10 tiếng. Thanh niên nó có thể ngủ một ngày 8 tiếng, trung niên một ngày 7 tiếng, lão đi 6 tiếng, 70 tuổi trở lên á, là lúc nó nhu cầu ngủ chỉ còn có 4-5 tiếng, này có người 3 tiếng là vừa. Do đó nó không có một cái chuẩn chung cho cái ngủ nghỉ đầy đủ, mà nó có cái chuẩn cho từng cơ thể ra theo nhu cầu thực tế. Ai ngủ quá ít thì dẫn đến những cái chứng bệnh béo phì, ngủ quá nhiều đó cũng dẫn đến béo phì. Cho nên ngủ quá ít hay quá nhiều là hai cực đoan nên tránh, một cái là khổ hạnh ép sát, một cái là hưởng thụ. Đây là điều mà Đức Phật khuyên không nên. Cho nên vấn đề đặt ra là ngủ vừa phải. Cái giờ đi ngủ, giờ thức giấc nó cũng rất là quan trọng. Muốn là sống khỏe và có tuổi thọ, lời khuyên của y khoa là rất là thích đáng. Ngủ sớm, dậy sớm làm cho người hạnh phúc và bình an. Cho nên trung bình đó, khoảng 9 giờ đến 10 giờ ngủ là vừa. Ở vùng thôn quê đó, ngủ có thể sớm hơn, 7-8 giờ đã ngủ rồi. Thành thị là lúc đến 1-2 giờ khuya. Khi ta ngủ sớm thì tự động sáng mê thức dậy sớm thôi. Nên ở vùng thôn quê đó, 5 giờ hầu như là 80-90% người nông dân đã thức giấc, thức giấc rồi. Có người thức giấc 4 giờ khuya. Họ thành thị thì có người 7-8 giờ sáng chưa thức giấc. Nếu không có đi làm vào buổi sáng, họ có thể ngủ đến 10 giờ trưa, 11 giờ trưa nữa. Thì còn gì là cuộc sống nữa không? Gần như là mất hết nửa cuộc đời rồi. Cho nên việc ngủ nghỉ thích hợp sẽ giúp một mặt đó, là làm giảm đi những cái mệt mỏi trên cơ thể và trong tâm trí, làm cho mình trở nên năng động, không có ù lì, biến nhát, cáo gắt, khó khăn. Có người mà ngủ ít đó, lại nói chuyện với họ, họ dễ quát đó, dễ cọc, dễ thô, hoặc là đang ngủ mà bị sốc dậy là bực dọc lắm. Tại vì trong thần kinh đó, nó bị cái phản ứng đột xuất á, cho nên nó nhức băng băng trong đầu và làm cho cái tâm lý của người ấy bị thay đổi. Cho nên khi nhắc nhở một người nào đó thức giấc đó, thì đừng có lại mà sốc đầu sốc cổ rồi nắm tóc giật người ta dậy. Khiều nhẹ ở dưới cái chân á, thì khiều gõ gõ nhẹ nhẹ thôi. Thì chân là cái mà nó tiếp nhận cái cảm giác rất là nhanh. Và do đó người ấy sẽ được đánh thức dễ dàng và nó không ảnh hưởng gì đến thần kinh. Ngày nay đó thì đồng hồ đó, đeo tai nó cũng có chức năng báo thức, nếu đó là đồng hồ điện tử. Một cái giá rẻ khoảng chừng 50.000, 100.000 là mua được rồi. Rồi đây ta còn có các đồng hồ báo thức cũng có 100-200.000. Điện thoại di động cũng có khả năng báo thức. Cho nên thay vì phải để cho người khác kêu mình là mình thức giấc trong lúc mình đang ngon giấc vọ vọ, thì ta hãy tự tạo cái thói quen và kỷ luật là đúng giờ đó cái chuông báo thức giờ chúng ta cài đặt, nó sẽ giúp cho chúng ta thức dậy. Còn ai đó thì khó hơn đó, thì không cần các cái dụng cụ hỗ trợ về điêu. Tối trước khi đi ngủ cứ nhẩm, nếu người muốn thức dậy vào 4 giờ rưỡi sáng để đi tập thể dục thì cứ nhẩm là 4 giờ rưỡi tôi thức giấc, 4 giờ rưỡi tôi thức giấc. Lệnh tự kỷ ám thị này sẽ được nạp vào trong bộ não và sẽ có cái hoạt động như là một cái sự tự điều chỉnh về thói quen. Thế là đúng 4 giờ rưỡi theo cái đồng hồ chúng ta đang đeo tay hay là đồng hồ có mặt ở trong nhà, tự động lúc đó đó ta sẽ được đánh thức để một cái giấc mơ. Chẳng hạn như nếu đứa anh đó là một đứa con mà có cái tình thân thương với người mẹ, thì đến lúc đó thì nghe cái tiếng của mẹ kêu con ơi hãy đi dậy tập thể dục đi. Và nếu như nó có tình thân với ông bà nội thì nó thấy ông bà nội kêu đi đâu đó đi chơi, tự động nó thức dậy. Cho nên thực tập lệnh từ giám thị nó cũng có cái tác dụng. Và nếu mình biết áp dụng quán chiếu đó thì cái tác dụng nó lại cao hơn. tránh thức khuya và dậy trễ vì nó không tốt cho sức khỏe. Từ 11 giờ rưỡi cho đến 2 giờ khuya đó, theo y khoa là thời gian cần thiết để cơ thể tái tạo lại những cái tế bào và nguồn năng lượng mới cho cơ thể cho ngày hôm sau. Cho nên ai làm việc ca đêm đó, vào ban ngày cũng ngủ 8 giờ, sự bần thần mệt mỏi đó, chắc chắn là khó vượt qua được lắm. Còn là nếu ta ngủ ban đêm làm ban ngày, ngủ 6 giờ là thấy nó khỏe rồi. Nếu giấc ngủ nó không có những giấc mơ nữa thì sức khỏe lại càng gia tăng. Người thực tập buông xả nhiều, tha thứ nhiều đó thì nằm xuống là ngủ liền thôi. Người tâm rễ thoải mái, đơn giản, không tính toán, không đâm đo tính đếm. Thì giấc ngủ đó là bạn đồng hành. Còn người nào buồn, sầu, lo, chấp trước, dướng bận về cảm xúc nhiều quá đó, khi nằm xuống đôi lúc 2-3 giờ đồng hồ mà vẫn chưa ngủ được, thậm chí là thói quen uống thuốc ngủ vẫn không làm cho người đó ngủ được. Đô ngày càng tăng và sức khỏe ngày càng giảm, bộ nhớ đó là bị ức chế, và những cái tác hại hay tác dụng phụ trên bộ não chắc chắn là có. Vì đó phải ngủ đủ giấc để cho trí não chúng ta nó trở nên tươi mát hơn, cơ thể trở nên tươi trẻ hơn, và thái độ trở nên khoan khoái hơn, an vui hạnh phúc hơn. Điều thứ sáu là luyện tập thể dục. Thể dục là một nhu cầu như là cái dược chất cho sức khỏe của cơ thể. Tập thể dục thì nó có ba cách. Thứ nhất là ta đi ra công viên nơi có rất nhiều người đang tập, nên nó kích thích cái thói quen tập thể dục của chúng ta. Còn người nào mà không có thói quen tự kỷ luật á thì không thể nào vắng mặt ở những nơi tập thể dục chung. Tính hỗ trợ và bắt rước ở trong việc tập thể dục tập thể và đông vào buổi sáng và buổi tối để làm cho chúng ta vượt qua được rất nhiều bệnh tật. Bệnh tật phần lớn là do chúng ta thiếu vận động mà ra, ngồi nhiều, đứng nhiều, nằm nhiều. Còn đi đi nhiều thì ít có người đi nhiều lắm. Đi vừa phải thì sức khỏe gia tăng. Có người thì có thói quen một ngày như vậy đi bộ khoảng 10 cây số, 20 cây số thì khỏi phải uống thuốc, bệnh tật được đẩy lùi hết. Còn mà không vận động gì hết thì chắc chắn phải bệnh thôi. Ai có xe hơi thì biết, mỗi ngày chạy đó thì độ hư nó ít. 3-4 tháng là chạy một lần đó, chứ xe nó muốn hư à. Vàng đồng nó cũng trục trặc, máy điều hòa cũng trục trặc, nhớ là các cái bộ phận để mà vận chuyển á, làm cho chiếc xe nó được di chuyển tới phía trước cũng bị trục trặc. Và tiền đầu tư vào để tu sửa cũng nhiều, vậy có xe là phải chạy. Mà có nhiều người á, nói với chúng tôi vì mua chiếc xe đắt quá, ví dụ như là 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ chẳng hạn, ngày nào cũng phải tìm cớ để mà lên chiếc xe hơi để chạy, chấp nhận tốn tiền xăng còn hơn là để chiếc xe nó bị hư. Thì cơ thể nó cũng giống như chiếc xe thôi, mỗi ngày phải chịu khó chạy đó thì nó không hư, mà để nguyên đó, thì nó mau trục trặc lắm. Tập thể dục thì nó có thể có nhiều loại: chạy, nhảy, bơi lội, đạp xe, đi bộ, hoặc là những loại võ thuật, hay là những cái môn yoga, rồi khí công, vân vân. Bất cứ loại thể dục nào nó cũng đều tốt cho cơ thể và sức khỏe, và nó cần phải được thực tập ở nơi công cộng. Và thứ hai đó là thực tập ở trong các cái phòng thể dục thẩm mỹ, tức là thể dục dụng cụ, thể dục thể hình. Và người thực tập phải tốn tiền mỗi một tháng là từ 100.000 đến 300.000 tùy theo các trung tâm và các phương tiện máy móc. Mỗi người đôi lúc trung bình tháng lương chỉ có 1,5 triệu mà phải tốn đến 200.000 cho tiền tập thể dục, thì tự động khi có mặt tại chỗ này chúng ta phải tận dụng thôi, phải tập đúng một tiếng theo bài bản, sau đó là tự tập. Nó kích thích chúng ta rất là nhiều vì sợ tiếc tiền mà chúng ta phải tập. Còn người giàu chúng ta có thói quen là tập ở những cái phòng thẩm mỹ hay dụng cụ, một mặt đó, tạo cho họ có cảm giác là an toàn, một mặt đó, tạo cho họ có cảm giác là sang trọng, nhờ đó họ đẩy lùi được những cái bệnh tật. Thứ ba đó là tập thể dục tại nhà, thích hợp cho phần lớn những người đã ở tuổi xế chiều, đi đứng ra ngoài nó không được thuận lợi lắm, con cháu thì không cùng đồng hành vào những buổi tập thể dục, cho nên tự ở nhà tập bất cứ một động tác nào hay những bài bản thích hợp. Và muốn như thế thì ta nên đến những cái trung tâm vật lý trị liệu hay là yoga hoặc là khí công để ta nhờ hướng dẫn những cái động tác nào nó cần cho những chứng bệnh mà mình đang có. Chứ tập chung chung á thì sức khỏe nó không cao. Ta chịu khó đến những cái nơi có kinh nghiệm đó khoảng một tuần để nắm nằm lòng tất cả những cái động tác cần được thực tập cho chính bản thân mình, rồi sau đó tự chúng ta tập ở nhà. Tập thể dục là thương cơ thể này, không bị đọt nó, không phó mặt nó. Nó giúp cho mình là vừa tráng kiện vừa minh mẫn. Minh mẫn thuộc về trí não, mà tráng kiện thuộc về thân thể. Người minh mẫn mà không có sức khỏe thì không làm việc lớn được, mà cũng không làm bền lâu được. Người có sức khỏe mà không có minh mẫn thì có thể dẫn đến tình trạng là nạn nhân của những hành động sai lầm. Cho nên theo Phật giáo đó, một mặt Đức Phật khích lệ sức khỏe là tài sản quý nhất, nhưng mặt khác Đức Phật cũng nói trí tuệ đó là gia tài thánh, không có gì cao bằng. Cái đó là hai cái gia tài mà con người có thể có. Còn sức khỏe là còn sự nghiệp, còn trí tuệ đó, sự nghiệp chỉ có ngày càng gia tăng chứ không bao giờ bị suy sụp hết đó. Và mặt khác nó còn có khả năng giúp cho ta giải phóng được những cái bệnh sầu muộn, stress, căng thẳng, tuyệt vọng, lạnh cảm. Thấy được các giá trị thiết thực đó thì mỗi ngày chịu khó tập thể dục 2 lần, buổi sáng và tối. Còn ai lớn tuổi quá đi đứng khó khăn đó thì có thể tập thể dục bằng cách là tự xoa bóp ngồi tại chỗ, massage. Lấy tay trái massage tay phải chăm sóc tay trái, lấy hai tay chăm sóc hai chân. Sau đó chúng ta thoa ở vùng gáy cổ một ngày 7 lần, một lần khoảng 2 phút. Thoa ở cái vùng eo lưng một lần 3 phút, một ngày nhiều lần càng tốt. Ai làm việc mà ngồi nhiều thỉnh thoảng phải đứng dậy sau 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng, lấy hai lòng bàn tay áp vào cổ xoa và đưa tay ra ngoài eo lưng, đặt thật là mạnh vào cái vùng eo lưng thì không thể nào rơi vào những cái chứng bệnh tim mạch, xương khớp, tai biến và những biến chứng của những cái dòng bệnh này gây ra. Tự tập thể dục và tự chăm sóc mình như thế thì không cần phải nhờ đến bác sĩ chăm sóc, thì bác sĩ chăm sóc là phải tốn tiền, và tốn tiền chưa chắc đã hết bệnh. Và tự chăm sóc thì không tốn tiền, bệnh không thể nào tới kiếm cớ gây chuyện hay là kết bạn ngang tàng với chúng ta được. Điều thứ bảy là nuôi dưỡng tâm linh. Tâm linh là cái cao nhất của đời sống tinh thần mà con người có thể có. Một tuần thì quý vị đã đến chùa một ngày để tìm những thực phẩm tâm linh. Chẳng hạn như quý vị đã tham gia một cái khóa lễ sám hối chẳng hạn, thì cái cơ hội chúng ta nhìn lại bản thân mình ở quá khứ, xem đó là có làm lỗi làm gì cho ai, tạo nỗi buồn niềm đau cho ai hay không. Nếu có thì mình mong được thứ lỗi, Thế đó là mình đang thực tập cái tâm linh, lấy tâm linh là một cái phương tiện để rũ bỏ những lỗi lầm. Rồi là đọc một bài kinh, mở mang thêm những kiến thức về cách thức giải quyết để khỏi niềm đau, những lời hay ý đẹp được Đức Phật giảng dạy. Còn ai không đọc được thì nghe kinh, tức là mở một cái băng hay là đĩa sách nói Phật giáo, chúng ta có thể học được rất nhiều thứ. Gần đây thì sư cô Hương Vũ và sư cô Huệ đã nỗ lực làm các kinh sách chữ nổi. Thì ai mất khả năng ánh sáng đó, có thể là dùng cái hệ thống tai của mình để đọc được các lời kinh, các quyển sách hay. Còn ở đâu còn có phương tiện máy vi tính, máy nghe, nói chung thì có thể có được cơ hội nhiều hơn để nghe được kinh sách và những tác phẩm hay. Chùa Giác Ngộ là nơi đã thực hiện gần 100 đĩa kinh nói và vài chục đĩa sách nói và gần 100 đĩa nhà Phật giáo, hơn 2.000 đĩa về Phật pháp. Nếu ở trung tâm quý vị thuyết phục được ban lãnh đạo và cho phép mang những thứ này về thì sẽ gửi đến quý vị một vài bộ để ta nghe vào những lúc rảnh rỗi. Khi mình tập trung nghe một cái điều hay ý đẹp nào đó thì ý niệm về cái mặc cảm bản thân đó không có cơ hội để tồn tại. Ta không có quá mặc cảm về thân phận, bệnh tật và những thiếu khuyết của mình, từ những niềm vui mới, những giá trị tinh thần mới. Đó là cũng là cái cách để mình giúp cho chính mình có được cái niềm vui tâm linh. Giá trị của niềm vui tâm linh nó không chỉ đơn thuần ở chỗ là giúp cho ta có được sự thư thái, giảm căng thẳng, bớt mệt mỏi, mà nằm ở chỗ đó là giúp cho mình vượt qua những khổ đau và chướng duyên để sống với hạnh phúc. Thì nó là có nhiều cách. Ở đây chúng tôi đưa ra hai phương pháp: thiền chuyển hóa và niệm Phật thay thế. Phương pháp thực tập thiền thì rất đơn giản, chỉ cần là ngồi xếp bằng. Nếu ai đó đau nhức xương khớp già thì có thể ngồi trên ghế không sao hết á, nhất là ghế có dựa, ta ngồi thẳng lưng và đừng có gồng, để các cơ bắp thư giãn trong tư thế thoải mái. Hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, ra và vào. Để ý đến sự vận hành của hơi thở, để ý đến tâm của mình, và không cho tâm nó chạy nhảy ở chỗ này chỗ kia. Sống một cách trọn vẹn trong giờ phút hiện tại, để cảm nhận được cái sự màu nhiệm của cuộc sống, an lạc trong chánh niệm và bình an trong tỉnh thức. Không để cho tâm khởi lên bất kỳ một cái ý niệm tiêu cực nào, nỗi buồn, niềm đau, phiền não, nghiệp chướng nói chung. Trong lúc mà thực tập thiền nó chỉ nhớ đến hơi thở thôi, mọi thứ quên đi hết, và việc còn lại là làm chủ được dòng cảm xúc bằng việc theo dõi, nhận dạng và không có kết bạn tạo liên minh với những dòng cảm xúc bất hạnh. Người thực tập được như thế thì rũ bỏ hết rất nhiều các cái nỗi buồn niềm đau. Thế thì cứ thử, nếu nghe ai chửi mình một câu thay gì thói quen thông thường là mình phản lại một câu, lúc đó chỉ cần là nở một nụ cười và hít thở thật sâu thôi, rồi động cái giận nó giảm liền, cái bế tắc nó xuống liền. Còn ai không có thói quen ngồi, hoặc là có những chứng bệnh mà bác sĩ khuyên á là không nên ngồi nhiều, thì việc thực tập thiền chuyển hóa có thể nó kết với động tác đi, được gọi là thiền hành hay là đi thiền. Quý vị có thể chọn cái không gian trong gia đình, trong trung tâm hay công viên đó, chỗ nào thoáng mát, có cây xanh, không có xe cộ để nó tạo độ an toàn. Cứ đi bách bộ nhẹ nhàng, thư thái, theo dõi hơi thở ra, mắt cái đường nhìn trái phải, cứ nhìn thẳng ở cái tầm phía trước khoảng 3 mét, như các nhà sư đang đi. Và đừng có đi đánh đồng đưa, cứ đi nhẹ nhàng, thoải mái, chậm, đừng có đi quá nhanh như là xe lửa, đừng đi quá chậm chạp như là người bệnh tật, đi ở mức độ vừa phải. Mỗi bước chân thật là vững chãi trên mặt đất. Và ta liên tưởng là cả thân thể này nó giống như một hoa sen đang nở, nó tươi mát. Ta đón nhận được hạnh phúc ở trên toàn thân, hạnh phúc ở trên toàn dòng cảm xúc, hạnh phúc ở trên toàn đời sống tâm của chúng ta. Liên tưởng, hình dung, quán chiếu như thế thôi, thì lúc ấy tâm của người không còn một cơ hội nào, một cái cơ sở nào để liên tưởng đến nỗi đau, phiền não, trục trặc, sầu bi gì đó hết á. Cho nên trong 10 phút, 20 phút, 30 phút thực tập thiền, sự chuyển hóa chắc chắn là có mặt ngay lập tức. Cho thiền nó rất là đơn giản thôi, đâu có gì khó đâu, không à. Chúng ta đừng có nhớ chuyện ở trong nhà, chuyện người thân, chuyện xã hội, chuyện bà Tám, ông Tám, bất cứ chuyện của ai, thậm chí chuyện của bản thân cũng quên đi luôn. Cho nên là chỉ nhớ hơi thở, những bước chân đi chậm rãi, tự thái, thoải mái, bình an. Sau khi thực tập tiền, muốn nhớ gì hãy nhớ. Thì thực tập là để mình rũ bỏ bệnh tật, rũ bỏ phiền não, rũ bỏ căng thẳng là mình nhớ có những thứ này để làm gì. Đó là bài thực tập rất đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Thực tập khác đó là niệm Phật thay thế. Nó khác với niệm Phật tín ngưỡng mà trước đây quý vị có thể từng làm. Niệm Phật tín ngưỡng thì cứ mỗi khi ta niệm Nam Mô Di Đà Phật á, ta có thói quen là gắn kết với một lời ước nguyện cho con được bình an. Nam Mô Di Đà Phật cho con á được vượt qua trở ngại. Nam Mô Di Đà Phật cho con có được tình yêu. Nam Mô Di Đà Phật cho con được hạnh phúc. Nam Mô Di Đà Phật cho con á thăng hoa tiến chức. Nam Mô Di Đà Phật cho con trúng số độc đắc. Nam Mô Di Đà Phật cho con là bán thuốc phiện không bị bắt. Đó là niệm Phật tín ngưỡng. Và nếu nói theo triết lý Phật giáo đó là niệm Phật với lòng tham. Bây giờ lòng tham đây rất là tốt, đúng không ạ? Đang niệm Phật mà gắn kết với một niềm mơ ước á, dù là tốt cỡ nào đi nữa là đang tự tạo ra áp lực ở trên tâm. Áp lực đó nó có thể làm cho mình trở nên mệt mỏi. Thay vì niệm Phật xong mình thấy nó thư thái thoải mái, không thấy. Có người đang suốt cái thời gian niệm Phật á, là cầu nguyện không à, vừa niệm Phật mà vừa cầu nguyện. Ví dụ mình mới mua một lô hàng về, đúng một cái đó là giá vàng nó tăng lên, tiền thì tụt giảm. Mà trước đây mình mua là mua bằng vàng, nhưng mà bán mấy tiền Việt bán ra đi nữa mua lại tiền vàng vẫn bị lỗ, ba có đất cũng bị lỗ. Lúc đó một cái niệm Phật mà mong cho mình là mua mai bán đất thì đâu có khó, không à. Nhưng mà nó không giải quyết được vấn đề gì, cái lỗ nó vẫn diễn ra thôi. Cho nên thay vì lo lắng sầu muộn cầu nguyện chi cho nhiều, ta có nghĩ thôi chuyện đến đâu nó hay tới đó. Nên là lỗi không phải nằm ở mình, nó là cái cơ chế thị trường như là một cái quy luật của nhân quả trong kinh tế. Cho nên cứ xử lý cảm xúc của mình thôi, và cảm thấy an lạc hạnh phúc là được rồi. Chứ cầu nguyện đè cảm xúc để làm cái gì. Cho đây về hôm có một cặp vợ chồng 50 tuổi hoài lên sau khi thăm sức khỏe mới than với chúng tôi rằng là chuyện này năm nay làm ăn lỗ lạ lắm. Cái người ấy là lỗ làm sao thì hai anh chị nói là năm ngoái mua căn nhà 270 cây vàng, bây giờ chuẩn bị bán, nếu mà bán thì giá vàng nghĩ cao quá người ta không mua. Là bán ra giá tiền đó nhiều quá, ta cũng không mua. Cho nên giờ dự kiến là bán 6 tỷ. Thì theo hai vợ chồng này, 6 tỷ nếu mà quy đổi ra vàng là vẫn còn lỗ. Như tôi mới nói là bây giờ hai anh chị hãy đổi cái suy nghĩ chút xíu rồi. 270 cây vàng hồi năm ngoái rồi làm sao mà nó được 6 tỷ? Có 4 tỷ mấy à? Mặc dù mình mua là mua bằng vàng, nhưng mà vàng các anh chị lấy từ đâu ra? Lấy từ tiền để đổi. Như vậy tiền trong thời gian mà mình đầu tư nó chỉ có 4 tỷ mấy. Và bây giờ quý vị bán được 6 tỷ thì cứ nghĩ theo vàng, theo tiền thì cho được hạnh phúc, thì nghĩ vàng chi cho khổ. Mà thực tế đâu có lỗi gì đâu, phải không ạ? Giá trị gia tăng của vàng và đô la đã giúp làm cho đồng tiền Việt Nam bị trượt giá. Đó là cái quy luật nè. Ai làm kinh tế phải hiểu những chuyện này. Còn bây giờ đó, kinh tế trong giai đoạn nào phải tính theo giai đoạn đấy, chứ không tính theo cái thời mà mình đầu tư. Thì nghĩ theo thời đầu tư thì mình khổ thôi. Cho nên đó, đừng nghĩ là mình lỗ, mà nghĩ là tôi lời được 100 xin lỗi, lời được 1 tỷ mấy thì thấy hạnh phúc vô cùng. Có nhiều nước người ta cũng đâu có quan trọng về vàng đâu, ta lấy đô la làm chuẩn, lấy đồng bảng Anh làm chuẩn. Tại Việt Nam mình là lấy vàng đó. Do đó đổ ta một quan niệm nhỏ thôi, cũng là tình huống đó lòng cảm thấy hân hoan hạnh phúc và mừng lắm, lời được 1 tỷ mấy. Còn nghĩ là tôi lỗ mấy chục cây vàng thì coi như là xanh máu mặt, không có niềm vui được. Thì niệm Phật như lúc đó: Phật ơi, gia hộ cho con, có khách nào sợp mua căn nhà này đừng có trả giá được, đúng 6 tỷ là 6 tỷ thôi. Tôi hỏi chứ niệm Phật làm sao được hạnh phúc được. Người ta biến ông Phật trở thành là cái người ô dù bao che cho chúng ta trong làm ăn. Ta biến Ngài trở thành là ích kỷ. Phật không thể giúp cho chúng ta được giữ việc ấy. Thế nên niệm Phật tín ngưỡng không giải quyết được vấn đề, nó chỉ an ủi mình thôi, tạm thời thôi. Thì đó, chúng tôi có đề nghị quý vị là niệm Phật thay thế. Niệm Phật thay thế là niệm Phật đúng cách theo lời Phật dạy. Trong suốt thời gian quý vị cầm một sâu chuỗi, lần từng hạt, niệm từng danh hiệu của Ngài, là không có cầu nguyện niệm gì trong tâm hết trơn á. Buông hết mọi thứ giống như một hành giả thực tập thiền vậy. Chỉ nhớ đơn thuần có hai thứ thôi: hơi thở sang vào và danh hiệu của Phật. Bản thân ta, người thân thương, công ăn việc làm, xã hội, cuộc sống xung quanh như là thế nào, ta mặc bỏ qua bên hết. Trong thời gian niệm 20 phút, 30 phút, chỉ nhớ cái danh hiệu thôi, thay thế danh hiệu bằng cả cái thế giới tâm của chúng ta. Thì lúc đó các căng thẳng sẽ được rũ bỏ hết, nó có tác dụng chuyển hóa ý lực như là thiền. Và niệm Phật đúng cách chính là thiền. Ta sẽ đạt được hai cấp độ. Thứ nhất là nhất tâm, nhờ bám tâm mình lên danh hiệu của Đức Phật và hơi thở, tâm được chuyên nhất. Khi tâm được chuyên nhất trong niệm Phật thì bất loạn nó sẽ có mặt. Nó còn cầu nguyện nhiều quá, mong mỏi nhiều quá là loạn tưởng. Có người đã mê cầu nguyện đến độ là trong đầu lúc nào cũng thấy hào quang Phật là nhé ra. Đức Phật tới xoa đầu, các Bồ Tát đến khuyên nhủ. Cái đó kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là tưởng ấm ma. Nó là một loại ma phiền não do tưởng tượng mà ra. Ngày hôm qua có một Phật tử 60 tuổi đi du lịch Đà Lạt về, lòng sâu não, buồn phiền dữ lắm. Bà gọi điện thoại hỏi thăm rằng là: Thầy ơi, tôi đến Đà Lạt chụp một cái tượng Quan Âm đẹp quá, chụp bằng máy với trực số. Về đi đứa con xem á, nó mở lên máy vi tính thì không thấy tượng Quan Âm ở đâu hết á, mà chỉ thấy những cái đốm trắng 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 nó có đầy mặt hết. Thì các nhà ngoại cảm thường gọi cái đó là ma hiện hồn. Cái đó không đúng. Còn những người mà mê tín á thì nghĩ rằng đó là hào quang của Phật phóng khắp mười phương. Còn gần đây thì ở Hoa Kỳ đó, trong cộng đồng của người Việt, khi triển lãm tượng ngọc Phật thì chụp hình nó cũng ra đốm như vậy. Người ta nói đó là hoa mạng Đà La. Thì tranh chấp rồi phản biện chửi vào chí chế hết á, vì chỉ nghĩ đến là tôi đúng anh sai thôi. Thực ra cái đó nó là hiện tượng quang học ở trong nhiếp ảnh. Cái máy mà máy cơ chụp bằng phim nó cũng có những cái trường hợp như thế. Còn chụp bằng cái máy kỹ thuật số lại có cơ hội nhiều hơn. Chúng tôi chụp không biết bao nhiêu tấm ảnh như thế rồi. Nó thường nó có vào ban đêm, ban ngày ít thấy lắm. Tại vì ánh sáng mặt trời nó sáng quá, cho nên nó là cái ống kính nó không có ghi rệ được. Mặc dù cái lỗi về quang học nó vẫn có mặt, nhưng mà ta không thấy. Ban đêm chúng ta thấy rõ thôi. Thế mình cầu nguyện, bà nói là có lẽ là bà cầu nguyện sai, sao cho nên là Phật Bà Quan Âm mới quở, không biết cái gì có tội gì hay không. Tại sao hình của bà mất khỏi tấm ảnh được chụp đây, thì nó không có tội gì hết trơn. Mà con có phước gì chụp hình Phật để kỷ niệm thôi, không có phước gì đâu. Nhớ Phật, kính Phật, học hỏi về Phật mới có phước. Cho nên là an tâm đi, đừng có lo lắng gì hết á, thì tâm nó sẽ được bình an hơn. Do đó khi niệm Phật thì đừng gắn kết với lòng tham già. Dù lòng tham tốt hay lòng tham xấu cũng là tham thôi. Các tổ của chúng ta đó rất là tinh tế, bởi vì biết là ai cũng có lòng tham, ai cũng có ước muốn, ai cũng có cầu nguyện á. Thì ngài dạy là hồi hướng sau khi cái thời khóa niệm Phật được kết thúc. Tức là sau khi niệm Phật xong á, quý vị có cầu gì cũng được hết chứ. Còn người mà tu học cao rồi không có cầu nguyện nhiều, bỏ luôn cái cầu nguyện mà thay thế nó bằng cái sự quyết tâm, cái cam kết, cái lý tưởng để tiến tới sự thực tập, hành động cụ thể và biến những ước mơ trở thành hiện thực. Nó năng động hơn, tích cực hơn, có giá trị hơn, có kết quả hơn, chứ còn cầu nguyện hoài không được gì hết. Bây giờ ra ngoài mưa ngồi niệm Phật đi, hay là niệm Chúa đi, cầu nguyện mưa hãy dứt, mưa vẫn diễn ra như thường. Đang động đất, quý vị ngồi đó cầu nguyện là đất được bình yên đi, đất đừng có sụp lở, núi đừng có ngã, núi vẫn ngã, đất vẫn sụp lở, cái chết vẫn diễn ra, các công trình vẫn bị tàn phá. Như thế không có nghĩa là chúng tôi phủ định cái sự bầu nhiệm. Thỉnh thoảng mà có những sự kiện khó nghĩ bàn, hy hữu diễn ra, người đó nó là cái phước báo của chúng ta. Ai có phước báo thì cái việc cầu nguyện, trì chú, niệm Phật, tụng kinh và hồi hướng sẽ làm cho cái nhân tốt chúng ta đã gieo trong quá khứ được chính vú về nhân quả trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Thì thay vì theo thời gian thông thường á, 3 tháng sau mình mới hưởng được cái quả phúc đó. Bây giờ mình cầu, nhưng mà nhờ có vô nhân rồi, giờ nó trổ sớm hơn chúng ta, để chúng ta có cơ hội để sử dụng nó thôi. Còn ai không có vô những nhân tốt thì có cầu từ kiếp này sang kiếp kia cũng như thế thôi. Nhân quả quyết định hết mọi thứ, Đức Phật đã dạy kỹ rồi. Và dưới góc độ này đó thì cái đó không phải là màu nhiệm nữa, mà cái đó là nhân quả chính vú. Cho nên có tu học Phật thì ta không cần phải dội dã tạo ra những cái quả chính vú không tốt, không có ngon ngọt như là trái cây chín ở trên cành. Và cứ sống một cách an lành, gieo phúc báo, bỏ điều ác, giúp người, cứu đề, chia sẻ niềm vui, cứ thẳng như mà sống. Quả phúc nó trổ lúc nào thì cứ kệ nó, không sao hết chứ. Đừng quá bận tâm. Bận tâm đó là mình mệt mỏi lắm. Ở trục trặc nó diễn ra lúc nào thì chúng ta điều chỉnh lúc đó. Trước khi nó diễn ra thì tạo điều kiện cho các cái nhân xấu không có mặt, để nó không có manh mún được. Còn đã lỡ diễn ra rồi thì không có nên tự trách mình, đổ lỗi trong cuộc đời cho người, mà hãy tìm cách để giải quyết nó thôi. Thì khi niệm Phật ta cũng phải nhớ như thế, lấy danh hiệu của Phật làm sự thay thế đối tượng của tâm. Nhờ đó tâm không có nghĩ đến điều xấu, điều ác, không có nghe những cái chuyện không vui, mũi lưỡi không nếm và ngửi những cái bất lợi, thân không có nhu cầu xúc chạm đến những cái gì đó vi phạm luật pháp, và người ta được và sống với cái cõi bình an. Thì đó là 7 phương pháp tạo ra hạnh phúc. nó rất là giản đơn. Mỗi khi có một nỗi khổ niềm đau, sự sầu muộn buồn phiền nào nó xuất hiện á, thì vị nên lưu ý đến bảy điều này, đó là nuôi dưỡng tình thân, vượt qua nỗi buồn, thực tập tha thứ, chăm sóc nụ cười, ngủ nghỉ đầy đủ, luyện tập thể dục và nuôi dưỡng tâm linh. Cô Phật tử ngồi hàng đầu này nhớ bên vách ra, lặp lại trước chúng tôi đó. Hiện đó chúng ta có thể áp dụng 2 trong 7, 3 trong 7, 4 trong 7, 5 trong 7, 6 trong 7 hoặc 7 trong 7 để giải quyết nó. Và ai làm được như thế đó đã trở thành được bác sĩ của chính mình này. Như vậy là khỏi phải tốn 7 năm để học, khỏi phải tốn 6 tháng làm thực tập sinh mà cũng trở thành là bác sĩ. Bác sĩ tự chữa bệnh phiền não, khổ đau, và bác sĩ mang lại hạnh phúc cho chính bản thân chúng ta. Công việc đó rất là đơn giản và ai cũng có thể làm được. Nếu quý vị cảm thấy rằng là mình làm được thì xin dành tràng pháo tay để tự hoan hô mình. Bây giờ còn thời gian ngắn trả lời vấn đáp, quý vị có thắc mắc gì thì nên câu hỏi. Bất cứ câu hỏi gì nó không nhất thiết phải liên hệ đến đề tài này. Mời anh.
Kính bạch thượng tọa giảng sư, trong 7 điều đem đến hạnh phúc mà thầy giảng trong bài thuyết pháp, cái điều thực tập tha thứ qua câu chuyện mà em bé bị tai nạn đứt tay, thì trong 7 điều này chúng ta có thể thêm vào đó vấn đề chúng ta hiểu được nhân quả, biết đây là cái nghiệp cháu đã tạo từ quá khứ đến nay, cái quả nó trổ ra như vậy. Nếu chúng ta thực tập thêm vấn đề này thì chúng con nghĩ là chúng ta hiểu được nó thì chúng ta sẽ tha thứ được dễ dàng hơn. Nên thầy chỉ dạy thêm. Nam Mô A Di Đà Phật.
Trong nhân gian đó thì có những câu hỏi và những cái lời nói đó nó mang tính cách là an ủi chứ không thể giải quyết được vấn đề. Rất nhiều người trong chúng ta còn cái ngộ nhận đó, đổ lỗi cho quá khứ. Bất cứ một cái bất hạnh gì đến thân thể, cảm xúc, hoàn cảnh, tình huống, ta tự an ủi rằng là có lẽ kiếp trước mình làm một cái điều gì đó sai quấy cho nên kiếp này mới bị thế này. Không nhất thiết là thế. Trong tình huống của cậu thanh niên bị tai nạn giao thông, xe cán gãy cánh tay và phải giải phẫu là do cậu ta bất cẩn nè. Xe chạy 2 chiều, băng qua đường lúc đèn đỏ đang dừng, thì cái phía ở góc 90 độ lưỡi xe vào là chuyện bình thường thôi. Cho nên nó không liên hệ gì đến quá khứ, nó là bất cẩn hiện tại. Và bất cẩn ở đây đó, đó là nguyên nhân chính. Hậu quả là cậu ấy mất lên một cánh tay. Mùa World Cup 2010 vừa qua đó, tức là tháng 7 này, hầu như là số lượng tai nạn giao thông tăng cao. Cái đó đâu liên hệ gì đến quá khứ gì đó. Nhiều cổ động viên cuồng nhiệt ủng hộ đội nào mà có kết quả chiến thắng trong cái trận đó đó, thì họ ăn mừng bằng cách là đua xe lao ra đường phố bất chấp hết tất cả luật pháp, và kết quả là tai nạn giao thông đã làm cho họ phải đánh mất cuộc đời. Có người đó thì bị bệnh tật rất là nặng nề. Rồi cũng có những cái tai nạn do vì thua cá cược, mình bắt một cái đội A mà đội B thắng, có thể tán gia tiêu tài sản, tổn thất sự nghiệp, buồn quá, tự tử cũng có, uống rượu cũng có, quậy phá cũng có, ấu đả gây thương tật cũng có. Những tai nạn đó hoàn toàn không gắn kết gì trong quá khứ hết đó. Là do cái si mê dẫn đến sân hận vì lòng tham không được thỏa mãn mà ra. Cho nên trong kinh Trường Bộ, Đức Phật đã nói một điều: ai có thói quen gắn kết những cái kết quả xấu hiện tại cho nguyên nhân tiêu cực nào đó trong quá khứ, người ấy khó có cơ hội sống với hạnh phúc được. Bởi vì họ sẽ không thể nào tạo được cái cơ hội nỗ lực để vượt qua những khó khăn. Những đó là quá khứ, người ta dẫn đến cái thái độ là chấp nhận đó. Và mình thấy đó là những nguyên nhân ở hiện tại này, cho nên nó rút kinh nghiệm lần sau chúng ta không bị vấp phải lần thứ hai. Còn mình nghĩ đó là quá khứ, ta có thể tiếp tục an ủi, có một cái xui nào đó xảy ra nó cũng là quá khứ nữa, cho nên không cần phải khắc phục gì hết á. Vì đó để an ủi tạm thời thì được. Một câu nói khác ở trong dân gian như là của đi thế người, tức là mất tài sản, tiền bạc, các vật quý giá đó là ta không bị mất cái cuộc sống. Những người mà đang tiếc của bị ăn cắp, ví dụ như 100.000 đô mà họ phải tốn đến 50 năm mới gây dựng được như thế, hỏi chứ không tiếc sao được. Có người muốn tự tử mà chết. Thế bây giờ trong lúc mình ta khổ đau quá, mình nói câu này rất áp phê: của đi thấy người, thấy người thà mất 100.000 đô còn được sự sống vẫn quý hơn nhiều. Còn sự sống ta có thể tiếp tục tạo ra 100.000 đô khác, thậm chí là 200.000 đô khác, đâu có sao. Thì nó giải quyết được cái bế tắc hiện tại. Thực ra nếu ta phân tích, việc mất 100.000 đô đó là bởi vì để tiền ở nhà. Ai biểu để tiền ở nhà chi? Để tiền ở nhà thứ nhất là tiền không tạo ra được đồng lãi, thứ hai đó là không tạo ra độ an toàn, thứ ba là mời gọi sự rắc rối. Do đó ta phải rút kinh nghiệm về vấn đề này. Ai có tiền đừng để ở nhà, có vàng đừng để ở nhà, ngọc ngà châu báu đừng để ở nhà, ta gỡ vào các ngân quỹ tiết kiệm. Vàng gỡ theo vàng, đô gỡ theo đô, tiền gỡ theo tiền. Mỗi tháng ta có được lãi suất đô và vàng thì phần trăm ít, tiền thì phần trăm nhiều vì trượt giá. Để nhà duy cho trục trặc như vậy, ta phải thấy cái lỗi là do gì mình đó, là đánh giá thấp về cái tình trạng rủi ro xảy ra, cho nên mới dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng. Hay gì là buồn tuổi tự tử, chết lãng xẹt uổng lắm, sống lại tiếp tục làm ăn để có được nó trong tương lai. Nói tóm lại, bất cứ một cái rủi ro nào, bất hạnh gì, trở ngại chướng duyên, thì theo Đức Phật qua bài kinh Tứ Diệu Đế là ta phải truy cái nguyên nhân ở hiện tại hết á. Trong bài kinh Tứ Diệu Đế không có một cái phân tích nào nó thuộc về nguyên nhân quá khứ. Mặc dù nguyên nhân quá khứ Đức Phật dạy rất kỹ, nhưng chúng ta là những người phàm kẻ tục, không thấy rõ được nhân quả đã diễn ra với mình như thế nào, thì việc quy kết vào quá khứ đó là một sự sai lầm về quy pháp, về phương pháp, và nó dẫn đến những thái độ ứng xử tiêu cực. Cho nên tốt nhất là phân tích ở hiện tại để rút kinh nghiệm ra. Và nhân quả đó không phải là sự cố định. Ví dụ như kiếp này lỡ chặt ai đó một cánh tay, kiếp sau người ta chặt lại cánh tay, nó không phải là nhân quả, đó là giang hồ. Còn nhân quả đó nó có sự chuyển nghiệp. Suốt cuộc đời người đó chỉ có chặt lỡ một người khác, hay là do vì sai xỉn sân hận quá chặt một người khác một cánh tay, nhưng bù lại là anh ấy bà ấy có thể là chăm sóc bệnh tật khổ đau cho hàng trăm nghìn khác người khác nhau, thì cái nghiệp ở trong trường hợp này nó sẽ bù trừ. Cái phước mà mình tạo cho mạng sống sức khỏe cho người khác, nó bù đắp lại cái nghiệp mình chặt đứt cánh tay của người khác. Thì nghiệp của ta vẫn còn, nhưng mà nó trổ một cái quả không đáng kể trong tương lai. Thay vì là mất cánh tay thì nó chỉ là một chày xước da đau nhất rồi bị té do ta cố tình tạo ra cho mình hết. Đó là sự chuyển nghiệp. Mà chuyển nghiệp đó là phải được thiết lập bằng những cái hành động tích cực đối lập với những hành động tiêu cực nhiều hơn. Cho nên cần phải hăng quan phấn chấn, đừng có tự an ủi mình vì nó không giải quyết được vấn đề gì hết á. mà mới thấy rõ bất cẩn là tai nạn. Có ai có thắc mắc khác không? Dạ mời cô.
Nam mô A Di Đà Phật. Vừa là con nghe lời thầy đến đây ngày một ngày khóa tu, lòng con rất thảnh thơi và vui vẻ. Nhưng con có một điều thắc mắc là trước khi gia đình của con, vì cha mẹ tôi cuộc chiến tranh đã chết, 7 anh em của con là đi mũi đời và trở thành ăn cướp. Nhưng mà sau này anh em chúng con đã sống trong một cái tối sự tốt sung sướng, thì có một bà gì có khuyên chúng con là khi mạnh khỏe mà chúng con sống trong cảnh sung sướng không biết Phật, không về với Phật thì nên tu đi. Nhưng mà hôm nay là 10 mấy năm nay trong gia đình chúng con đã nghe lời người gì đó trên tôi bình đạo và nhờ ban đạo tràng và quý thầy dìu dắt chúng con trở về đường Phật. Hôm nay đã nói con hết bệnh và đã sáng suốt, nên con vừa qua nghe thầy nói con này, con hay thắc mắc và xin thầy dạy. Chúng con là người hôm nay đã về nhà Phật, đi tôi như 18 vị la hán của Phật, mà hôm nay về đời con đi Vũng Tàu. Có một cái chuyện này, nếu mà người ta đã tu dựng tôi về Phật, Phật đã giúp như vậy qua cơn hoạn nạn, người muốn kéo ta trở về cái đường xã hội đen mà đời đánh con như vậy, thì con có về nói lại với anh con nói vậy nè, không dừng chân, Phật tu ở trong tâm trong lòng, không phải Phật ở ngoài, đi ra nghĩa địa gặp nghĩa phải chừng. Nhưng mà là hôm qua gì con có phiên, phải từ bi hỷ xã và bỏ hết. Và hầu giờ con xin hỏi thầy là con hãy nghe gì con tiến bước về nhà Phật, hay là tiến bước trở về cái đường của anh con dạy dỗ A Di Đà Phật?
Đây là một câu hỏi rất thực tiễn và nó có giá trị tham khảo cho chúng ta rất nhiều. Cha mẹ chết trong chiến tranh là một bất hạnh, hoàn cảnh nghèo dẫn đến trộm cướp là một nỗi đau. Giờ đây đã quay về với con đường chí thiện đó là một cái phước báo lớn. Trong kinh đó, Đức Phật có đưa ra một cái ảnh dụ như thế này: một người rớt xuống hầm phẳng rồi may mắn được người khác cứu giúp đưa ra khỏi hầm phẳng và tự mình leo lên khỏi, sau đó tắm rửa sạch sẽ, thoa sức dầu thơm, mặc áo mới. Từ khi có mặt ở bên hầm phẳng á, thì có nên là nhảy xuống dưới hầm phẳng thêm một lần thứ hai không? Câu hỏi của Đức Phật đã được rất nhiều người có mặt trong bài kinh đó trả lời là không nên, vì nó không đáng. Nỗi khổ niềm đau trong thế giới giang hồ đó phần lớn là do vì si mê, không biết rằng đó là trái với luật pháp, trái với đạo đức, ngược với nhân quả, và người vừa tạo nó phải chịu hậu quả một cách lâu dài ở nhiều đề, chứ người ta là phó mặt và làm liều. Từ đó tham và sân đó đã được nuôi lớn. Bây giờ mình đã từng bước trở về tu học với Phật và thấy rõ con đường đó là sai, đang sống với hạnh phúc như thế vẫn chưa đủ đâu, còn phải làm nhiều phước báo nữa để giải nghiệp quá khứ. Vì trước đây bàn tay mình đã từng trộm cắp giật giật, bây giờ đó là dùng bàn tay này đi làm công quả, nó không có tiền, nhưng có tài sản này ta chia sẻ với những người nghèo khó hơn bản thân mình. Hoặc là nếu như trước đây bàn tay này đã từng móc túi rạch bóp, bây giờ đó dùng bàn tay này để đi may vá giúp đỡ cho người miễn phí, rồi dẫn những cụ già qua bên đường tới chỗ nào có miệng chai đinh ở rải cái đường phố, ta nhặt lại bỏ vào trong sọt rác hay là những nơi an toàn, đó là ta chuyển được cái nghiệp móc và rách. Nếu như ta dùng cái miệng để lừa đảo, du oan chiếu họa hay là du khống chửi bới hành hạ hù dọa, bây giờ khi biết đạo rồi ta nên dùng ngôn ngữ chánh pháp để hướng dẫn người khác về con đường chân chính. Và như vậy là ta đã được chuyển nghiệp ở hiện tại. cho nên kiếp sau không phải sợ để trả hậu quả nữa. Rồi nếu có trả nó là không đáng kể, như một miếng muối bỏ vào trong biển khơi đó, không có tác dụng làm mặn thêm nước biển. Bây giờ cái lời khuyên của người dì rất là sâu sắc, đó là hãy bỏ qua đi. Hơn thua trong giới giang hồ không có lợi ích gì. Thắng một cái anh trong xã hội đen chẳng đáng gọi là một anh hùng. Như Vịnh á, một người anh chị đó, mà khi họ nghĩ rằng là họ không có cái gì để mất á, lỡ mà ta mất mạng á thì hết sức là lãng xẹt và vô duyên, không có nghĩa. Nên dân gian Việt Nam có câu dạy chúng ta là tránh vôi chẳng hổ mặt nào. Vôi dữ mà mình tránh nó đâu có gì là xấu hổ đâu, không có gì là phải mặc cảm. Bởi vì duy trì mạng sống là tốt hơn chứ không ạ. Cho nên nếu có cơ hội, ta khuyên những người đồng nghiệp của mình trong thế giới xã hội đen trước đây đó, từ bỏ nghiệp của họ. Còn nếu không được đó, thì thôi, trách nhiệm mình làm như thế cũng đã đủ rồi. Còn họ chửi bới mình thì nọ, mình đừng quan tâm, cười thôi. Và nói với họ như thế này: trước đây tôi cũng giống như là ông bà, ngày nay tôi sống rất là hạnh phúc. Cho nên có thể là ông bà chưa thấy được chuyện ấy, cho nên mới bắt buộc tôi quay trở lại với con đường cũ và có những lời hăm dọa. Tôi không có giận ông bà, tôi biết ông bà là vì cái tấm lòng thương tôi, lo cho tôi, sợ tôi không có chén cơm manh áo ăn, nên muốn tôi cùng với ông bà để mà kết bạn. Thì đó, các ông bà hãy suy nghĩ kỹ lại, mà mình nói vui vẻ, nói hoan hỷ, không thể hiện bất cứ một cái hận thù gì hết trên. Còn nếu mình không có bản lĩnh nói việc ấy, và người đó xấu đến độ nếu mình nói ra họ sẽ tấn công chúng ta, thì ta cũng không có cần thiết gì phải nói. Tự bản thân mình sống với thế giới trong sáng để ta giải nghiệp. Còn lời khuyên của người anh là không nên làm theo. Chén kiểu trộn với chén kiểu là hai cái chén mất đi cái giá trị sử dụng. Chén kiểu trộn với chén đá đó thì sự lỗ lã nhiều hơn. Thậm chí đá trộn với đá thì đá nó cũng bị mẻ lẫn nhau, vì vậy lỡ cho ai. Chúng ta cũng là sống trong hoàn cảnh nghèo và cũng đã từng khổ và thoát ra khỏi cái khổ, nhưng mà tiếp tục còn cái nghèo. Còn những người trong xã hội xe đen đó thì vừa sống trong khổ vừa sống trong nghèo, và trong cái vô nghiệp đó. Bây giờ mình đi đấu với những người đó để được cái gì? Không được gì hết à. Thôi cứ quan hệ bỏ qua. Ta có lỡ lời mà nói thì mình cũng không nên chấp, vì trước đây ta cũng đã từng là người như thế, thí dụ như thế, hoặc là người thân của mình cũng đã từng như thế. Cho nên nên có thông cảm và học theo là Đức Phật, là không có con người là kẻ thù của con người. Tham, sân, si mê là kẻ thù chung của nhân loại. Cho nên thay vì trả đũa con người thì hãy góp phần giúp cho con người đó thoát khỏi cái tham sân si của chính họ. Đó là cái cách chúng ta rửa thù, và cũng là cái cách ta rửa nghiệp. Mình giúp cho họ bỏ được tham sân si là rửa thù, thù của họ với mình hết à. Là rửa thù có ý nghĩa nhất, có giá trị đạo đức nhất. Và ai làm được như thế đó thì chắc chắn là được hạnh phúc rất là cao. Tuy nhiên mình phải đông đo được cái độ an toàn ha. Thì gặp một người mát mà mình lấy mình nói đạo lý là có đứa là mình tiêu, thì mình tránh như người đó. Còn người nào mà ta còn có biết suy nghĩ về tốt và xấu đó, lúc ấy có thể người ta giận dữ, người ta không nghe theo, nhưng mà mình phân tích có tình có lý, có đầu có đuôi, có tính thuyết phục, thì trước mà có thể ta không nghe, nhưng mà sau lưng á ta cố gắng thực tập theo. Thì đó là cái cách chuyển nghiệp hiện tại rất tốt, giúp cho một người bỏ được cái nghiệp xã hội đen á, thì cái nghiệp xã hội đen của mình trong quá khứ nó được giảm đi gần như là 80-90%. Đó là về cái quy luật bù trừ của nhân quả, và luật pháp cũng khích lệ những hành động cao thượng như vừa nêu. Cho nên hãy quên cái ăn quán giang hồ, cái oán hận á, mà hãy thế nó bằng cái từ bi và sự sáng suốt. Nếu không đủ sức để giúp đỡ thì ta tránh mặt, chứ không cần phải đối đầu, vì không có một giá trị tích cực nào cho chúng ta.